tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 8 từ câu 1 đến câu 10. Phép lạ hóa bánh điều lần thứ hai. Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói: Thầy chạy lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu Thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra trao cho các môn đệ để các ông dọn ra, và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cái nhỏ. Người đọc lời chúc tụng rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những bầu bánh còn thừa 7 giỏ, mà đám đông có khoảng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha.
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 8 từ câu 11 đến câu 13. Tranh luận với người Pharisêu. Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não nột và nói: Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 8 từ câu 14 đến câu 21. Dạy dỗ các môn đệ. Các môn đệ quyền đem bánh theo. Trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh. Người dân bảo các ông: Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Herode. Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông: Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao? Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy màu bánh? Các ông đáp: Thưa, được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy màu bánh? Các ông nói: Thưa, được 7. Người bảo các ông: Anh em chưa hiểu ư?
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 8 từ câu 22 đến câu 26. Chữa người mù. Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida. Người ta dẫn một người mù đến và ngài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: Anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa: Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối đi đi lại lại. rồi người lại đặt tay trên mắt anh. Anh trông rõ và khói hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn, anh đừng có vào làng.
Tin mừng theo Thánh Marco đoạn 8, từ câu 27 đến câu 30. Kết luận, lời tuyên xưng đức tin của ông Phêrô và chỉ thị giữ bí mật. Đức Giêsu và các môn đệ của người đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, người hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm nhặt các ông, không được nói với ai về người.
Thánh Marco đoạn 8 từ câu 31 đến câu 38. Mầu nhiệm con người. Con đường của con người. Ba lần loan báo cuộc thương khó và phục sinh. Kèm theo ba lần giáo huấn về số phận các môn đệ. Loan báo cuộc thương khó và phục sinh lần thứ nhất. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô, Satan, lưu lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.
Giáo huấn. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người.